Chức sắc tiên tri Hosea. Đây Chúa phán: Hỡi Israel, hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa ngươi, vì ngươi đã gục ngã trong đường tội ác. Các ngươi hãy mang lấy lời Chúa và trở về với Chúa. Các ngươi hãy thưa rằng: Xin hãy xóa bỏ mọi tội ác và nhận điều lành. Chúng tôi dâng lên Chúa của lễ ca tụng. Asuro sẽ không giải thoát chúng tôi. Chúng tôi sẽ không cưỡi ngựa và sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra. Vì nơi Chúa, kẻ mồ côi tìm được sự thương xót. Ta sẽ chữa sự bất trung của họ và hết lòng yêu thương họ. Vì ta đã nguôi giận họ, ta sẽ như xương xa. Israel sẽ mọc lên như bông huệ và đâm rễ như chân núi Liban. Các thánh của nó sẽ sung xê, vẻ xinh tươi của nó như cây ô liu và hương thơm của nó như hương thơm núi Liban. Thiên hạ sẽ đến ngồi núp dưới bóng mát của nó. Họ sống bằng lúa mì và lớn lên như cây nho. Nó sẽ được lừng danh như rượu Liban. Hỡi Ephraim, tượng thần giúp ích gì cho ngươi không? Chính ta sẽ nhận lời và săn sóc ngươi, cho ngươi mọc lên như cây hương nam xinh tươi. Nhờ ta, ngươi sẽ sinh hoa kết quả. Ai là người khôn ngoan hiểu được các việc này? Ai là người sáng suốt biết được các việc đó? Vì chân đường lối của Chúa là đường ngay thẳng, và những người công chính sẽ đi trên đó, còn các người gian ác sẽ gục ngã trên đó. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúng tụng và tôn vinh lạy Chúa Giêsu Kitô.
Phúc cho những ai thành tâm thiên tri giữ lấy lời Chúa và nhân nài sinh hoa kết quả.
Chúng tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi người rằng: Trong các giới răn, điều nào trọng nhất? Chúa Giêsu đáp: Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây. Thiên Chúa Chúa chúng ta là Chúa duy nhất. Và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai. Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó. Luật sĩ thưa Ngài: Thưa Thầy, đúng lắm. Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: Ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu. Và không ai dám hỏi người thêm điều gì nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, trong bài phúc âm chúng ta nghe một tiến sĩ luật là những người họ biết nhiều lề luật và họ có thể là những người dạy kinh thánh nữa. Cho nên họ nghiên cứu những luật Môi-se Và trong luật Môi-se có tới 613 điều cấm làm hoặc là phải làm. Và như vậy là cả một rừng luật, thì cái luật nào là quan trọng nhất? Thì ở đây chúng ta nghe người tiến sĩ luật này đặt vấn đề với Chúa Giê-xu, giới răn nào trọng nhất? Và Chúa Giê-xu đã trả lời, hai giới răn là một với nhau, đó là giới răn thứ nhất là yêu mến Thiên Chúa, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức ngươi. Còn giới răn thứ hai, ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Đây là những cái điều mà sách Đệ Nhị Luật, chương 6 câu 4, cũng như sách Lê Vi chương 19 đều nói đến những cái giới răn này. Thì Chúa Giê-xu không nói ở đâu xa, mà trích ngay chính cái sách luật của Mô-xê, mà đối với người Do Thái, nó là cái trung tâm của Do Thái giáo, hoặc là cái trung tâm giáo lý của Do Thái giáo. Và ở đây, người tiến sĩ luật đã thưa Chúa là Chúa nói đúng lắm. Chúa không có khác gì với những người tiến sĩ luật, những người lãnh đạo Do Thái giáo cũng dạy như vậy. Và ông ta lại trích thêm ở trong Thánh Vịnh 40, câu 7 đến câu 9. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, yêu tha nhân như chính mình, thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh. Ông lặp lại và xác nhận nó quan trọng hơn cả những lễ vật nữa. Vì của lễ chiên bò Chúa không ưng, mà Chúa muốn một tấm lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Và phải cụ thể qua việc yêu mến tha nhân. Nếu nói rằng mình yêu mến Chúa mà không yêu thương tha nhân thì là kẻ nói dối, bởi vì Thiên Chúa chúng ta không có thấy. Chúng ta tin là Thiên Chúa tạo dựng thế giới này, tạo dựng chính chúng ta và ban cho chúng ta tất cả mọi cái để chúng ta được sống và sống mãi mãi với Chúa. Nhưng mà chúng ta không có trực tiếp thấy Thiên Chúa bằng mắt thường của con người được, mà chỉ thấy bằng con mắt đức tin, hoặc là cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Còn anh chị em chung quanh mình, mà mình không có cái lòng thương yêu, nâng đỡ nhau, thì chúng ta rõ ràng là kẻ nói dối, bởi vì không có lòng yêu thương anh chị em của mình, thì làm sao mà nói rằng chúng ta yêu mến Thiên Chúa vô hình được. Vì vậy, việc yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, đó là trung tâm của đời sống Do Thái giáo cũng như Kitô giáo. Nhưng trong đó bao gồm cả việc chúng ta phải yêu thương anh chị em mình. Vì muốn làm đẹp lòng Cha trên trời mà chúng ta sâu xé với nhau thì chúng ta vẫn chưa có làm đẹp lòng Chúa Cha được. Mà trong việc yêu mến Chúa là phải yêu thương mọi người như yêu thương chính mình. Và nếu nói đúng hơn là yêu như Chúa Giê-xu yêu, nghĩa là yêu đến độ dám hy sinh cả cái mạng sống của mình vì những người chung quanh mình, như Chúa Giê-xu đã yêu nhân loại cho đến chết trên thập giá, yêu tới cái độ mà không có gì trên trần gian có thể so sánh được. Như vậy Chúa mới dám nói là không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Thì Chúa Giê-xu đã sẵn sàng hy sinh tính mạng vì tất cả chúng ta. Và chính Ngài đã cho chúng ta biết mọi cái ở trên trần gian đều nhận lãnh từ nơi Chúa. Sự sống, sức khỏe, tài năng, mọi thứ là đến từ Chúa. Thì chúng ta phải cảm tạ Chúa, phải thờ lạy Chúa, phải làm mọi cái theo thánh ý của Chúa. Còn khi chúng ta làm mọi cái theo ý của con người, thì chúng ta lấy mình làm trung tâm rồi, chứ không phải lấy Chúa làm trung tâm nữa. Cho nên yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức ngươi là 100% yêu mến Chúa, đặt tất cả trái tim của chúng ta hoàn toàn sống cho Chúa, và như vậy sẽ lựa chọn thực hành thánh ý của Chúa để làm đẹp lòng Chúa. Vì chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta không thể sống trong tội lỗi được, chúng ta không thể phạm 10 giới răn của Chúa được, chúng ta không thể thù ghét anh chị em của mình mà làm đẹp lòng Cha trên trời được. Vì mọi người là con cái của Cha trên trời mà chúng ta không yêu thương những người con của Chúa là anh chị em mình thì làm sao làm đẹp lòng Chúa Cha được. Cho nên Chúa Giê-xu coi hai giới răn này là hai giới răn hàng đầu. Tất cả mọi giới răn đều quy tóm về hai điều này. Còn khi chúng ta nói trên môi miệng chúng ta yêu mến Chúa, mà trong thực tế chúng ta chơi xấu nhau, chúng ta nói hành nói xấu nhau, chúng ta vu khống nhau, làm khổ nhau, thì chúng ta không có thật tâm yêu mến Thiên Chúa. Và một khi yêu mến Chúa thì thà chết chứ không phạm tội, như các thánh tử đạo chẳng hạn, luôn luôn trung thành với Chúa, dù có bị bắt bớ, bị giết chết. Vì vậy mà yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu thương mọi người mới là cái của lễ toàn thiêu, lễ vật hy sinh quan trọng để đầu phục thánh ý của Chúa Cha, như Chúa Giê-xu đến để phục vụ và vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá, để đền cái tội con người không vâng lời Chúa, làm theo ý riêng của mình. Adam Eva đã nghĩ rằng là ăn trái cấm vào thì mình sẽ được hiểu biết bằng Thiên Chúa, và không vâng lời Chúa thì giống như ma quỷ. Vì vậy mà phải đầu phục thánh ý của Chúa Cha, Đấng đã tạo dựng chúng ta cho Ngài, để chúng ta sống đời đời với Chúa, chứ không phải sống đời đời ở trần gian này. Do đó, tất cả mọi lề luật đều đưa chúng ta tới việc phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Và đó là điều phải lẽ, bởi vì 100% chúng ta nhận lãnh từ nơi Chúa, mà chúng ta không yêu mến Thiên Chúa là nguồn ơn cứu độ, là nguồn sự sống, nguồn tình yêu, nguồn hạnh phúc của chúng ta, thì chúng ta còn yêu ai nữa đây? Và trong đại gia đình của Chúa, chúng ta làm đẹp lòng Chúa là yêu thương nhau, là phục vụ, là làm những gì tốt nhất cho nhau, để hình thành tâm hồn của chúng ta có tình yêu vô điều kiện giống Thiên Chúa, như Chúa Giê-xu đến để phục vụ. Và phục vụ cho đến chết trên thập giá, không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Thiên Chúa. Nhưng mà chúng ta phải cụ thể bằng việc chúng ta yêu thương mọi người vì chúng ta yêu mến Chúa. Và chúng ta phải có một cái nhìn rõ ràng, đúng theo cái nhìn của Chúa, để nhìn mọi người là anh chị em, con của người Cha chung trên trời, để bắt đầu sống cuộc sống trên thiên quốc ngay từ bây giờ ở giữa trần thế này. Và qua câu trả lời của Chúa Giê-xu, xác nhận Chúa Giê-xu cũng cùng một cái trung tâm giáo lý của Do Thái giáo để đưa tới cái chiều sâu trong Tăng Ước, là chính Chúa Giê-xu yêu mến Chúa Cha và yêu mến mọi người. Đây là việc thờ phượng đích thực với hai chiều kích rõ ràng mà Chúa Giê-xu đã thực hiện trên thập giá, để mỗi người chúng ta cũng theo gương Chúa Giê-xu yêu mến và vâng lời Chúa Cha, mong muốn điều tốt lành và làm những gì tốt lành cho anh chị em của chúng ta. Để làm đẹp lòng Chúa Cha thì chúng ta mới bắt đầu sống bình an, hạnh phúc đích thực của chúng ta trên thiên quốc ngay từ bây giờ, khi chúng ta làm theo thánh ý của Chúa Cha. Có như vậy, đời sống của mỗi người chúng ta đang ở giữa trần thế này không còn phải tranh chấp, không còn phải hận thù, không còn phải hơn thua nhau, mà những gì chúng ta có, chúng ta nhận lãnh, chúng ta được cái gì là để phục vụ cho tình yêu của Chúa, cho vinh danh Chúa, và cho tình yêu phục vụ anh chị em chúng ta là những người con của Cha trên trời, để đời sống của chúng ta mỗi ngày nên một với Chúa Giê-xu và luôn luôn thực hành thánh ý của Chúa Cha qua lời dạy của Chúa. Chúng ta hãy có một tinh thần phụng thờ đích thực với hai chiều kích, với Thiên Chúa và với anh chị em chúng ta, là những đền thờ của Chúa Thánh Thần, là những hình ảnh của Thiên Chúa ở giữa chúng ta, để Chúa nhận ra mỗi người chúng ta có tình yêu giống Chúa, như Chúa Giê-xu đã yêu cho đến chết trên thập giá, thì Ngài mở cửa thiên đàng chờ đợi tất cả chúng ta, những ai thành tâm thiện chí yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Đó là cái hạnh phúc của từng người chúng ta đang sống trong thế giới ngày hôm nay, chứ không phải là chúng ta sống trong hận thù, trong chiến tranh, trong những cái đấu tranh hàng ngày, mà ở đây là sống trong tình yêu với Chúa và với nhau. Amen.
Hãy trở về, trở về với Cha nhân lành. Hãy trở về, trở về để sớm hồi sinh. Hãy trở về, trở về sống trong an bình. Trở về, trở về để mãi sống trong ân tình.
Bao năm trôi qua, hồn con lạc bước đi xa, quên bao ơn cha. Bể đắng bao la, nay con ăn năn hồi tâm không hối bao lỗi lầm, đền bù bất xứng bao năm, quyết tâm trở về cha. Hãy trở về với cha nhân lành. Hãy trở về để sớm hồi sinh. Hãy trở về sống trong an bình. Trở về để mãi sống trong ân tình. Tha cho hồn còn lỡ bước hoen nhơ, tin cha bao dung hồn tôi lưỡi trắng bơ vơ, tin ơn dung tha lòng còn quên hết bao lo sợ, tìm về nương bóng bên cha, trái tim nhân hậu. Hãy trở về với cha nhân lành. Hãy trở về để sớm hồi sinh. Hãy trở về sống trong an bình. Trở về để mãi sống trong ân tình. Sống trong ơn.